SBS Việt ngữ.
Tôi rất hài lòng về phiên tòa hôm nay. Phiên tòa hôm nay phản ánh đúng bản chất nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phiên tòa hôm nay làm rạng danh chế độ chính trị Việt Nam. Phiên tòa hôm nay cho cả thế giới biết nền pháp chế và nhà nước pháp quyền Việt Nam. Đó là lời nói sau cùng của Trần Hoàng Phúc về phiên xử phúc thẩm của Phúc với hai người trong nhóm Chấn Hưng Nước Việt, Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển, diễn ra vào ngày 10 tháng 7, 2018. Trong phiên xét xử này, tòa tuyên án cả ba tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88, với bản án dành cho Vũ Quang Thuận 8 năm tù giam, 5 năm quản chế, Nguyễn Văn Điển 6 năm 6 tháng tù giam và 4 năm quản chế, Trần Hoàng Phúc 6 năm tù giam và 4 năm quản chế, cho những livestream mà Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển đã làm. Trong bản án đó, Phúc bị buộc tội để giúp hai người thực hiện hai video clip trong phiên xử khi các luật sư yêu cầu đưa ra các bằng chứng để cho thấy có sự tham dự của Phúc, cũng như đối với yêu cầu đưa ra hai nhân viên giám định về các video clip này để từ đó làm căn cứ kết tội ba người, thì tòa đã không thực hiện được. Trần Hoàng Phúc bị bắt vào ngày 29 tháng 6, 2017, khi em đang ở Hà Nội. Lúc em bị bắt đi, chính quyền đã không đưa ra bất cứ thông tin gì về việc họ bắt em. Mẹ của em, chị Huỳnh Thị Úc, từ Sài Gòn ra Hà Nội tìm con, đến 4 ngày sau chị mới được thông báo chính thức từ Công an điều tra Hà Nội là Phúc bị bắt giam tại trại giam số 1, Công an thành phố Hà Nội theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Mặc dù trước đó chị đã gọi điện thoại tới Công an phường, nơi Phúc trọ để hỏi thăm về con, thì nơi đây nói rằng họ không biết gì. Trước đó mấy tháng, vào tháng 4 2017, thông tin về hai người trên đường đi khảo sát cứu trợ lũ lụt miền Trung bị đánh tả tơi và vứt giữa rừng ở Nghệ An, thì cái tên sinh viên Trần Hoàng Phúc đối với nhiều người vẫn còn mới mẻ. Từ 2016 đến nay, Việt Nam nổ ra nhiều biến động. Cũng từ đó đã có rất nhiều người bị đánh chỉ vì họ lên tiếng xuống đường và làm theo lệnh trái tim. Người dân chứng kiến nhà cầm quyền trong màu áo công an, quân đội và các lực lượng công quyền khác tấn công dân, tấn công những người biểu tình, bất kể đó là ai, người già, trẻ em, phụ nữ, linh mục hay sư sãi. Giữa muôn vàn những vụ đánh phá, thì việc hai thanh niên trẻ bị đánh không khỏi khiến nhiều người ngỡ ngàng vì tính chất man rợ của sự việc. Sự man rợ nhìn ở bản chất của nó diễn ra trên một quốc gia được xem là độc lập của nhà nước pháp quyền. Mẹ của Trần Hoàng Phúc, chị Huỳnh Thị Úc cho biết thật may mắn lần đó Phúc và bạn còn có thể giữ được tính mạng quay về.
Có 8 người lôi một chiếc xe Innova màu đen bắt cóc Phúc, lấy lột cái áo trùm đầu Phúc lại mà đánh dã man. Tịch thu những cái thiết bị điện tử, rồi hỏi mật khẩu, rồi hỏi Phúc vào miền Trung thì tiếp xúc với ai, hỏi rất là kỹ, coi như là đánh vào những cái chỗ hiểm bằng gậy tre rồi giày bốt, nó đạp vô những cái chỗ hiểm, rồi xong rồi nó chở đi vòng vòng khoảng 4 tiếng rồi đến cái đường mòn Hồ Chí Minh á, rồi đầu nó lột hết quần áo ra thì bắt đầu là nó lấy cái dây nịt á, nó quánh tiếp cứ coi như là ở trên xe cứ khoảng 15-20 phút là nó đánh một lần, được vừa đánh vừa chửi vừa điều tra mày làm cái gì, mày như thế nào thế kia đó. Rồi đến khi mà đến cái đường mòn là nó lột đồ ra, nó đánh tiếp nữa, rồi nó lôi xuống xe nó lôi vào trong cái vô túc trong rừng sâu á, khoảng 300 mét, nó đánh chặt nữa, rồi xong rồi nó trói tay lại, nó trùm đầu, nó quấn tiếp nữa, rồi đánh một hồi sau rồi nó mới bỏ đi. Mà Phúc có nhận định là cái tên cầm đầu là mặc áo theo kiểu của người Trung Quốc và nói cái giọng lơ lớ của người Trung Quốc, thì Phúc nghi vấn ở đây là có cái sự can thiệp của tình báo Hà Nam, và cái người đó là người lớn tuổi. Ngoài ra còn có một số những người trẻ tuổi khác, và Phúc nhận diện là cái người mà cầm đầu, cái người mà lớn tuổi á, là đeo cái nhẫn vàng, cái hộp đá màu xanh. Phúc đã nhận diện được và nó cái giọng lên lớn. Rồi khi mà hai đứa đó là tự cởi trói cho nhau, rồi tự dỡ cái áo trùm đầu ra, thì Phúc nhìn xuống cái chỗ mà cái vị trí mà Phúc đang nằm á, là nhìn ra thì đó là cái khe vực thẳm xuống luôn á, là cách Phúc chỉ có khoảng chừng có một mét thôi, một mét, khoảng 1m2 là tối đa thôi, là vực thẳm rồi. Nếu như trong cái thời điểm đó mà nó đánh nữa, có lính chi nịch đồ, có bịch đầu 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 kim loại á, mà nó quật vô đầu, vô mắt cá, vô vô đầu gối để cho nát cái xương bánh chè ra, nát cái mắt cá ra, thì đau quá Phúc chịu không được, là Phúc lăn một cái là coi như là mất xác luôn, không thấy xác luôn.
Huỳnh Thành Phát, người cùng bị đánh với Trần Hoàng Phúc sau đó cũng đã kể lại vụ việc này trên trang mạng Dân Làm Báo.
Khoảng 5 giờ 15 phút sáng ngày 13 tháng 4 năm 2017 thì em và Trần Hoàng Phúc có cùng nhau đón xe ở nhà xe Xuân Truyền thuộc Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Thì trong khi cả hai đang đứng đón xe thì có một nhóm thanh niên khoảng 7-8 người xuất hiện và bắt đầu tấn công cả hai rồi lôi cả hai lên xe.
Và họ bỏ hai em xuống ở Thanh Chương, Nghệ An gần biên giới Việt Lào, cách nơi bị bắt cóc 300 cây số. Trong suốt quãng đường đó, cả hai em bị tra khảo vì bị đánh liên tục vào những chỗ hiểm.
Họ thường đánh tập trung vào phần mang tai, thái dương, đầu, xương sườn, xương sống và phần phổi. Thì trong cái quá trình họ đánh đập và di chuyển trên xe đó thì họ sử dụng cái áo khoác của cả hai để làm đồ trùm đầu cả hai lại trong suốt quá trình 4 tiếng di chuyển. Thì khi tới nơi họ buộc tay chân cả hai và lôi cả hai vào một nơi, lúc đó em nghĩ là cái đó là rừng, và họ đánh bằng những cây gậy tre tấn công liên tục vào cơ thể cả hai, và Phúc còn bị đánh thêm bằng dây nịt. Cái từ cái nơi mà chở em từ nơi đó cho tới cái điểm mà họ thả em thì khoảng là 300 cây số, tức là cái nơi họ thả em là thuộc xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, là gần biên giới Việt Lào, gần trạm biên phòng.
Và họ lấy hết đồ đạc của hai em, cả hai chỉ còn một chiếc quần nhỏ trên người và một áo khoác được họ dùng để bịt đầu trong lúc đánh.
Họ đã lấy của bọn em những máy móc như điện thoại, máy tính, tai nghe hay là quần áo, rất là nhiều quần áo và giày dép của cả hai, họ không chừa bất cứ gì, thứ gì cả. Khi họ thả em ra thì tình trạng của cả hai là không có một cái quần áo nào cả, tại vì lúc mà họ lôi xuống xe đó, họ đã lột hết quần áo, lột sạch và không chừa bất kỳ thứ gì. Chỉ còn một chiếc quần nhỏ và một cái áo khoác chùm đầu, thì khi đó cả hai lấy cái đó để quấn lại để đi tìm người cứu. Sau sự việc đó thì hai em đi từ trên núi xuống thì được một anh công an xã chở về xã Tam Quang để làm giấy tường trình. Sau khi làm giấy tường trình thì bọn em yêu cầu cho bọn em mượn máy tính để liên lạc về gia đình, vì bọn em không nhớ số điện thoại. Thì xã họ từ chối giúp đỡ về mặt liên lạc về gia đình và nhận tiền giùm bọn em để bọn em đi về. Và họ chỉ đưa mỗi người 100 ngàn và yêu cầu cả hai rời khỏi đó. Dù khi em ra Quảng Bình thì em chỉ ra đó chơi và thăm hỏi bà con ở đó. Còn Phúc thì chủ yếu ra đó để hỏi bà con là mùa lũ sắp tới có cần chuẩn bị gì không, để Phúc huy động vốn để làm từ thiện ở nơi đó.
Sau trận đánh, Phúc về nhà và gần như không nói năng gì. Ai hỏi cũng chỉ cười, cũng chẳng tỏ ra căm thù hay oán hờn những kẻ đã ra tay và ra lệnh đánh mình. Nói về Phúc, mẹ em, chị Huỳnh Thị Úc, một giáo viên ngữ văn trung học, cho biết ngay từ nhỏ Phúc đã rất hiền, rất lành tính và tỏ ra rất có ý thức về hoàn cảnh gia đình.
Đó là buổi tối mình đi siêu thị, đó là siêu thị Maximax để mua đồ ăn. Thì Phúc mới nói rằng là Út đi mua đồ ăn đi, Út cứ dẫn con đến cái gian hàng đồ chơi. Khi nào mà Út mua đồ ăn xong rồi Út ghé đón con về. Thì khi mà mình mua đồ ăn xong, mình đến từ xa, mình đã thấy con mình chơi những cái món đồ chơi ở trong đó và rất là say sưa. Mình mới thấy thương quá đi, mình mới quyết định là mua cho Phúc một cái món đồ chơi. Đó là cái vỉ đồ chơi máy bay, rất là nhỏ, nhỏ xíu thôi. Và cái thời điểm đó là cái số tiền nó cũng mắc lắm. Thì nhưng mà Phúc á, thì Phúc mới hỏi là cái đồ chơi này là bao nhiêu tiền đó, so với cái tiền lương của Út thì nó có mắc không, nó có nhiều hay không. Thì mình cũng nói cho Phúc biết. Thì Phúc mới nói rằng là nếu như cái mà như vậy đó, mình mua cái món đồ chơi như vậy thì với cái số tiền như vậy đó, tại vì Phúc cũng biết được rằng là cứ mỗi một lần đi bệnh viện, cứ 2 ngày đi bệnh viện một lần, đi bác sĩ một lần là hết 22 ngàn. Đấy, mà tiền lương của mình á, là cái thời điểm đó là có 52 ngàn thôi, mà cái món đồ chơi đó là đến 60 mấy ngàn. đó. Cho nên Phúc mới nhẩm ra, Phúc nói như vậy, nếu mình mua như vậy mình đâu có đủ tiền, Phúc nói như vậy là sẽ là tốn tiền của mẹ, cho nên là Phúc quyết định là Phúc không có mua.
Đó là với tiền của mẹ, với người khác Phúc cũng cư xử như vậy. Chị Út kể một lần anh của chị, tức cậu của Phúc, ở Mỹ về thăm, dẫn Phúc và các cháu đi chơi để mua quà.
Cái thời điểm đó là Phúc 5 tuổi, rồi coi cái giá tiền như thế nào, rồi cuối cùng Phúc hỏi là như vậy thì cái nào mắc hơn cái nào. Thì bác mới nói là cái này mắc hơn, cái kia rẻ hơn. Khi thì Phúc mới quyết định là mua cái rẻ hơn, là lúc đó cái thời điểm đó là có 2.500 đồng Việt Nam thôi. Khi thì bác mới hỏi, con mua cái này nè, xài nó tốt hơn nè, nó hay hơn nè, nó đẹp hơn nè. Nhưng mà Phúc nhất định Phúc không, Phúc nói rằng là mua cái này hẳn mắc tiền lắm, không có hoang phí như vậy. Rồi mình mua cái này nè, nó rẻ tiền hơn, nhưng mà cái này mình vẫn chơi được mà, đâu có không chơi được đâu.
Phúc học rất giỏi và có tính tự lập cao.
Rồi Phúc học nhiều lắm, những văn bằng của Phúc có rất là nhiều, nhiều vô kể luôn. Mà những cái đó tự đi học và tự dành tổng để mà học. Rồi cũng có một cái vài những cái cơ sở thì Phúc có xin tiền của gia đình đi học đó. Còn hầu cái là Phúc đều dành những cái học bổng mà Phúc đi học.
Tức là tất cả những cái thành quả em đạt được á, phần lớn là em tự nỗ lực bản thân.
Dạ vâng, ví dụ như học World Trade English á, thì gia đình tài trợ tiền cho Phúc. Còn học bên kiểm toán quốc tế, kiểm toán Anh Quốc á, thì gia đình cũng cho tiền Phúc đi học. Còn ngoài ra những cái học khác ở trong nước hoặc là ở Mỹ thì đều Phúc bằng nỗ lực, bằng chính cái năng lực của mình để Phúc đi học. Và Phúc có một số những cái văn bằng chứng chỉ ở bên Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp, và một số những cái văn bằng khác mà Phúc học qua mạng đó, rất là nhiều. Là Phúc tự nỗ lực để học để có được những cái văn bằng đó.
Nói về Phúc, anh Đinh Quang Tuyến, một blogger và một nhà báo độc lập, cũng không giấu được sự mến mộ dành cho em.
Thì tôi nhận thấy Phúc có là một người trẻ tuổi, học giỏi, ông rất là giỏi, giỏi tiếng Anh, giỏi ngoại ngữ, giỏi luật, và là một cái tâm hồn rất là lành, một người rất là lành về tâm hồn, nhưng mà cái tinh thần đấu tranh là rất là mạnh mẽ. Cháu Trần Hoàng Phúc có tâm sự với tôi rằng là ông nội của cháu là phản gián cho Cộng sản trong thời Việt Nam Cộng Hòa. Và cháu, bản thân cháu Trần Hoàng Phúc cũng là một đoàn viên thanh niên ưu tú, rất là năng nổ. Nhưng mà khi mà trưởng thành thì mới nhận thấy mặt trái của Cộng sản, mới nhận thấy đoàn thanh niên Cộng sản chỉ là một cái tập thể kiếm tiền trục lợi mà thôi, chứ chẳng có một cái tinh thần cộng đồng nào. Cho nên Trần Hoàng Phúc rất là thất vọng về cái thể chế cộng sản, và Trần Hoàng Phúc đã lên tiếng bất chấp mọi cái hiểm nguy. Trần Hoàng Phúc đã lên tiếng, và rất nhiều lần Hoàng Phúc gặp tôi trình bày những cái ý tưởng, thì rõ ràng rằng là Trần Hoàng Phúc là một người từng đưa những ý tưởng hết sức là táo bạo, mà tôi thì nói thẳng ra là tôi không có khả năng thẩm định và hiểu được, cho nên là tôi chỉ biết ghi nhận rằng Trần Hoàng Phúc là một cái bạn trẻ rất là nhiệt huyết, thông minh và có cái ý tưởng rất là táo bạo, và có một cái cuộc sống bình dân rất là giản dị, rất là dễ thương, và tôi hết sức là trân trọng và quý cái những người trẻ như vậy.
Phúc sống với mẹ và ông ngoại, và ngay từ nhỏ gia đình đã là một nền tảng để tạo nên tính cách của Phúc của ngày hôm nay.
Thì là lúc mà Phúc tham dự cái Human Rights Watch với phóng viên không biên giới á, là 2015, là khoảng tháng 5. Sau đó rồi đó thì Phúc bị triệu tập ra ngoài phường, rồi lên cả công an điều tra thành phố Hồ Chí Minh á, để hỏi cung đó.
Dạ, đó là lần đầu tiên Phúc xuất ngoại đúng không chị?
Dạ, lần đầu tiên Phúc xuất ngoại là tháng 5 2015.
Đó là để
rồi
đi tham dự hai cái
là tháng 12, cái chương trình truyền thông công dân cùng Human Rights Watch và phóng viên không biên giới.
Khi mà Phúc đi thì Phúc có nói với mẹ rõ ràng là
có đi Singapore, có nói Phúc đi tham dự cái tổ chức nhân quyền ở bên đó. Phúc có chụp hình chung với cái ông giám đốc nhân quyền phụ trách cái khu vực châu Á. Phúc có chụp hình chung.
Khi nghe con mình đi dự những cái lớp nhân quyền như vậy, chị có một chút gì đó hơi sợ sệt hay hơi lo ngại Tại vì nghe đến chữ nhân quyền là lập tức người ta nghĩ rằng là sẽ gặp phiền phức tới chính quyền. Chị lúc đó chị có cảm giác gì không?
Không, không, mình không có cảm giác gì cả. Nhân quyền là cái quyền của con người, ai mà chẳng có, là điều bình thường mà. Phúc đi tham dự cũng là hợp pháp, hợp lý mà. Và lại Phúc học luật, và lại khoa quốc tế. Đó, là chuyện bình thường. Phúc được quyền tham dự tất cả, trong nước và ngoài nước.
Tại sao ở Phúc không giống phần lớn thanh niên Việt Nam khác là chịu đựng rồi bỏ qua hoặc im lặng hoặc là thôi kệ, mà lại quyết định dấn thân để tìm hiểu hơn và dấn thân muốn đem lại một cái sự gì đó công bằng xã hội? Cái điều gì tạo nên một cái con người như em Phúc như bây giờ?
Như mình đã nói, gia đình mình ra gia đình dân chủ, con cái được quyền tự do biểu đạt. Cái thứ hai, gia đình mình là tiếp xúc những cái luồng tư tưởng của hai cái chế độ, là Phúc đã hơn hẳn những đứa trẻ khác. Rồi cái thứ ba là Phúc ra ngoài xã hội, Phúc thấy có những cái bất công từ trong trường học, bất công từ ở ngoài xã hội. Cho nên chính là cái điều đó là cái động lực để cho Phúc có một cái sự dấn thân để chia sẻ cái tình yêu thương của mình đến cho mọi người. Ví dụ như về tranh luận về một vấn đề tài nào đó, thì gia đình mình là không có áp đặt, ông ngoại không có áp đặt, rồi người lớn cũng không có gặp. Ai cũng có quyền nêu lên cái chính kiến của mình, ngồi để trao đổi với nhau. Nên là trong gia đình mình ai cũng có cái quyền tự do biểu đạt, ai cũng có cái chính kiến của mình. Là người ta thấy rằng là người ta thích làm cái điều đó là quyền của người ta và mình phải tôn trọng. Đi ra ngoài đường thấy như vậy, nhưng về nhà cũng kể cho người ta nghe. Gia đình mới tranh luận rồi mới phân tích những cái vấn đề đó. Cho nên là Phúc mới hiểu được những cái gì mà mình cần phải nên làm.
Có nhiều chuyện để chị Út nhớ về con mình. Có lần chị bị tai nạn lúc ông ngoại về quê, chị phải hạn chế đi lại và Phúc là người chăm sóc mẹ. Năm đó Phúc chỉ mới học năm lớp 4.
Nói chung là mình phải giúp y mình như một cái con robot, đi từ 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 từ. Thì lúc đó Phúc mới đặng nước ra tắm cho mình, rồi Phúc gội đầu cho mình, rồi mặc quần mặc áo thì Phúc cũng phải hỗ trợ cho mình mặc quần mặc áo. Đó, chứ mình cũng không thể mình cúi xuống được. Đó, Phúc phải lấy lên lầu lấy quần áo cho mình, rồi giặt đồ. Phúc cũng mang lên đồ lên lầu, rồi giặt trong cái máy giặt, rồi Phúc cũng phải tự phơi. Đó.
À, làm hết y như là mẹ có con gái vậy đó.
Dạ, làm hết, không có chừa một cái gì hết. Đó.
Lần khác chị sai Phúc tưới cây, Phúc làm không vừa ý, chị rầy đánh con, mà Phúc không nói gì. Chị đến tối mẹ hối hận, mẹ xin lỗi thì Phúc mới khóc.
Mà Phúc thì cứ để yên cho mẹ đánh như thế, yên cho mẹ đánh, không nói gì. Hay là những đứa khác nó sẽ dậy thành đập lên, nó la lên. Nhưng mà Phúc không có, có làm rùm trời rùm đất. Phúc để yên cho mẹ đánh như vậy đó. Để yên cho mẹ đánh như vậy. Cái xong rồi khi mà mình ăn cơm xong, mình thấy nhìn Phúc mình thấy thương quá. Mình mới ôm, mình mới nói sao lúc đó con không có nói. Để cho mẹ đừng có đánh con nữa. Phúc cũng không nói gì hết. Phúc tủi thân rồi Phúc ôm mình, Phúc khóc thôi. Để nó tự nhiên được hai mẹ cơm khóc với nhau, ôm nhau khóc vậy.
Cái lần mà Phúc bị đánh khi mà đi cứu trợ lũ lụt ở miền Trung á, cái trận đánh đó là một trong những trận đánh mà gây phẫn nộ đối với cộng đồng mạng. Thì chị đón nhận cái điều đó như thế nào?
Phải rằng lúc đó mình rất là giận, mình giận lắm, giận vô cùng luôn. Nhưng mà...
Chị giận cái gì? Chị giận người đánh hay chị giận con mình hay chị giận cái gì?
Giận cái người đánh con mình á. Mà nếu mà nó muốn đánh công khai, không phải làm cái trò mà côn đồ để mà đánh.
Những chuyện này giờ Phúc bị cầm tù, nhớ về con, mỗi tháng đi thăm con, hai mẹ con chỉ nhìn nhau qua miếng kiến, nói chuyện qua điện thoại. Chị xin cán bộ cho chị nắm tay con mà không được. Lần mới nhất khi đi thăm Phúc, lúc Phúc được đưa về trại giam Phước An ở Bình Dương, nghe con xin thuốc giải độc mà chị lo quá chừng, cũng chẳng biết đường nào mà lần. Chị chỉ khuyên con giữ gìn sức khỏe. Tuy nhiên khi được hỏi có bao giờ chị muốn con mình sống khác hơn để đỡ vất vả hơn không, thì chị nói là không.
Phúc á, có lý tưởng của Phúc, Phúc có hoài bão của Phúc. Những cái gì cần làm thì Phúc sẽ đấu tranh tới cùng. Mình tin chắc điều đó là như vậy. Và gia đình cũng vậy. Những cái việc gì cần làm là phải làm đến nơi đến chốn.
Có ba điều mà chị dặn con ngay từ trước khi Phúc bị bắt cho đến khi Phúc ngồi tù là con phải gìn giữ khí tiết và sức khỏe để tiếp tục con đường con đã chọn.
Cái điều của mình là thứ nhất là con phải ráng giữ gìn sức khỏe. Dù bất cứ vấn đề gì xảy ra thì con cũng phải bảo vệ cái tính mạng của mình là trước tiên. Là phải ăn uống, con được tuyệt thực. Dù con muốn làm gì hay chăng gì cũng phải cái tính mạng mình là hàng đầu. con đấu tranh nhân quyền hay con đấu tranh cái gì đó ở trong tù hoặc là ở bên ngoài, thì cái điều trước tiên là cái sức khỏe của mình, đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là ở trong tù hay bất cứ ở trong đâu thì thái độ cư xử của con, mình phải thể hiện mình là một gia đình có giáo dục, có trình độ, có tri thức. Con là một trí thức cho nên hết sức là ôn tồn và bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề, không vội vàng, không hấp tấp, phải suy nghĩ và thấu đáo khi làm một vấn đề gì và phải hết sức thận trọng. Còn cái thứ ba mà mình muốn nói với con mình nữa là con muốn làm một cái điều gì, con phải dựa vào sức mạnh đoàn kết thì con mới thành công. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hồng núi cao. Khi em nói như vậy thì Phúc hiểu.
Trong bóng tối trại giam, nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu tình đời, có những người đi tù vì quê hương. Bao người vì yêu nước vẫn dẫn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu chồng gai để còn có ngày mai, vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài, đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương. Trong bóng tối trại giam, đêm gục đầu.
Các trang mạng lưu truyền về câu nói hài lòng của Phúc về viên phúc thẩm. Phiên tòa phản ánh đúng bản chất nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm rạng danh chế độ chính trị Việt Nam, làm cho cả thế giới biết nền pháp chế và nhà nước pháp quyền Việt Nam. Và câu nói của Trần Hoàng Phúc lúc kết thúc phiên sơ thẩm trước đó vào tháng 1 2018 có thể xem như một cú đánh thẳng vào nền tư pháp của nhà cầm quyền. Các ông có thể xét xử tôi 10 năm, 20 năm, nhưng nó chứng tỏ rằng chế độ này có thể tồn tại đến mức đó không? Và tôi sẽ tiếp tục chống lại đến khi nào xã hội này có dân chủ thì thôi.
Vì quyền dân vẫn còn chưa đủ, vì tự do dân chủ còn lũ mờ, vì cơ cực còn gieo rắc thế lương, vì quanh anh đầy bao nỗi xót thương, thương cho dân mình còn nghèo, người theo người cầu thực chốn tha hương, thương cho Việt Nam mình bé nhỏ, trước ngoại xâm, trước hiếm họa diệt vong. Trong bóng tối trại giam, nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu nào bằng, có những người bấy nặng tình non sông.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.